Nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ khắp nơi trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum. Những bài học này đã được thực hiện để giúp đỡ các hội thánh tại nhiều quốc gia và trang bị cho các tín hữu hiểu rõ niềm tin của mình và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Làm thế nào để nghe tiếng Chúa, phần thứ nhất. Người dạy là tiến sĩ Mark Vogler.
I want to welcome you to this teaching on how to hear God's voice.
Tôi muốn chào mừng tất cả anh chị em đến với loạt bài Làm thế nào để nghe tiếng Chúa.
My name is Mark Vogler.
Tên tôi là Mark Vogler.
And I'm the president of Christian Leadership University.
Và tôi là viện trưởng của trường đại học Christian Leadership.
I'm from the United States of America.
Tôi từ Hoa Kỳ.
And I want to share with you my story of how I learned how to hear God's voice.
Tôi muốn chia sẻ với quý bạn tôi đã học nghe tiếng Chúa như thế nào.
I got saved when I was 15 years of age.
Tôi được Chúa cứu năm tôi 15 tuổi.
And a deep hunger to be a biblical man arose in my heart.
Tôi có một ước muốn sâu kín trong lòng là trở thành một người của Chúa.
After I had read the Bible for about a year, I noticed people in the Bible could hear the voice of God.
Sau khi tôi đọc Kinh Thánh được một năm, tôi học biết rằng những người ở trong Kinh Thánh có thể nghe được tiếng Chúa.
And so a deep passion arose within me to learn to hear God's voice.
Cho nên tôi cũng ao ước rằng tôi muốn nghe được tiếng Chúa.
People from Genesis to Revelation could hear the voice of God.
Từ Sáng Thế Ký tới Khải Huyền, những nhân vật trong Kinh Thánh đều nghe được tiếng Chúa.
Abraham saw a vision of thousands of stars and heard God speak to him.
Abraham thấy khải tượng của hàng ngàn vì sao và nghe tiếng Chúa phán với ông.
The whole book of Revelation was John receiving a 22 chapter vision.
Cả quyển sách của Khải Huyền với 22 chương của những khải tượng thánh dân đã nhận được.
And I really wanted to hear God's voice myself.
Và tôi cũng ao ước mình có thể nghe được tiếng của Chúa.
Jesus said this in John chapter 5 verses 19, 20 and 30.
Chúa Giêsu cũng phán trong sách Giăng đoạn 5 câu 19 tới câu 20.
He said, I do nothing on my own initiative.
Con không tự mình làm gì.
It's only what I hear the Father speak and see the Father do.
Chỉ nghe những gì từ Cha và thấy Cha làm.
And so Jesus was living out of divine vision and the voice of God.
Và chính Chúa Giêsu sống với sự khải tượng của thiên thượng và tiếng phán của Chúa.
And because of that, his ministry was anointed.
Vì cớ đó công vụ của Ngài được sự sức dầu.
And a deep passion arose within me to be an anointed minister.
Và sự ao ước sâu xa của tôi là trở nên một người hầu việc Chúa có sự sức dầu.
And so I began to ask people, how do you hear the voice of God?
Tôi bắt đầu đặt câu hỏi cho người khác rằng làm thế nào để anh nghe được tiếng Chúa.
And I had a very hard time getting a good answer back.
Nhưng mà tôi không được câu trả lời rõ ràng.
They say, well, you just know that you know that you know.
Họ nói rằng anh chỉ biết là anh biết.
And I said, well, I don't really know.
Nhưng mà tôi nói rằng tôi thật không biết.
And they said, well, God speaks from your spirit.
Và họ nói rằng Chúa nói ở trong tâm linh.
And I said, but I don't know how to sense my spirit. What does it feel like?
Và tôi nói rằng tôi không thể cảm nhận trong tâm linh được, cảm nhận nó ra sao.
And they really couldn't tell me what my spirit felt like.
Họ không thể cho tôi biết được sự cảm nhận trong tâm linh là thế nào.
And so I spent the first 11 years of my life not being able to hear the voice of God.
Và tôi đã mất 11 năm trời trong không nghe được tiếng Chúa.
And finally, I felt impressed to take a year of my life and learn to hear God's voice.
Và sau đó tôi đã để thời gian để học nghe tiếng Chúa.
I read every book I could find on prayer and hearing the voice of God.
Tôi tìm tất cả những sách viết về sự cầu nguyện và nghe tiếng Chúa.
I read everything in the Bible I could find on how to hear God's voice.
Và tôi đọc tất cả những câu ở trong Kinh Thánh dạy về cách nào để nghe tiếng Chúa.
I went to conferences on how to hear God's voice.
Tôi đi đến những đại hội huấn luyện cách nào để nghe tiếng Chúa.
And that year God taught me four simple keys to hearing God's voice.
Và những năm đó giúp cho tôi được một cái chìa khóa để nghe tiếng Chúa.
And I want to introduce those four keys to you right now.
Cho nên bây giờ tôi sẽ chia sẻ với quý bạn bốn cái chìa khóa đó bây giờ.
And over the next 4 hours we're going to expand those four keys.
Và trong những bài học sau đó chúng ta sẽ đào sâu hơn về bốn cái chìa khóa đó.
All four keys are found in Habakkuk chapter 2 verses 1 and 2.
Cả bốn cái chìa khóa tôi tìm thấy ở trong Habakkuk đoạn 2 câu 1 và câu 2.
Habakkuk is a prophet who can hear the voice of God.
Habakkuk là một tiên tri có thể nghe được tiếng của Chúa.
And he tells us exactly what he does to hear God's voice.
Và ông cho chúng ta biết rõ làm cách nào để ông nghe được tiếng Chúa.
In Habakkuk chapter 2 verses 1 and 2 he says this.
Trong Habakkuk đoạn 2 câu 1 và câu 2 ông viết như thế này.
He said I'm going to stand at my guard post.
Tôi sẽ đứng nơi vọng canh.
I'm going to keep watch to see.
Tôi trông chờ để nghe thấy.
What he will speak to me.
Những gì Chúa muốn phán với tôi.
And the Lord told him to record the vision.
Và Chúa phán biểu ông phải ghi chép cái khải tượng.
Now, in those four statements are four keys to hearing God's voice.
Và trong bốn câu đó là bốn chìa khóa để nghe tiếng Chúa.
The first key is in that first phrase.
Chìa khóa thứ nhất là ở trong câu thứ nhất.
He said, "I'm going to stand at my guard post."
Tôi sẽ đứng nơi vọng canh.
Key number one is that we would have a place to quiet ourselves in God's presence.
Chìa khóa thứ nhất là chúng ta phải yên lặng trong sự hiện diện của Chúa.
Now Habakkuk called it a guard post.
Habakkuk là người canh giữ vọng canh.
You can call it your prayer closet.
Bạn có thể gọi đó là cái phòng cầu nguyện của bạn.
Jesus got away to the mountains to pray in the evening.
Đức Chúa Giêsu phải đi lên núi cầu nguyện một mình trong lúc trời tối.
So it can be any place where you just get alone and quiet yourself down to hear God's voice.
Bạn có tìm bất cứ nơi nào đó yên tĩnh và lắng nghe tiếng Chúa.
And I kind of already knew I was supposed to quiet myself.
Rồi tôi cũng tập yên lặng một mình.
However, there was a part of me that was afraid to quiet myself.
Nhưng một phần nào trong tôi đó cũng lo sợ khi mà tôi yên tĩnh một mình.
I had been taught don't still your mind.
Tôi cũng được dạy dỗ rằng đừng có để tâm trí mình yên tĩnh.
Because if you still your mind, Satan can move upon you.
Bởi vì nếu bạn để tâm trí mình yên tĩnh thì Satan có thể bước vào.
And what I didn't know was that if I still my mind, the Holy Spirit can move upon me.
Nhưng mà điều tôi không biết là khi tâm trí tôi yên tĩnh đó, thì Đức Thánh Linh sẽ bước vào.
And I realized it would be better for me to have faith for God to move upon me than Satan to move upon me.
Cho nên cần phải có đức tin để tin rằng Chúa sẽ bước vào tôi thay vì Satan.
So I repented of my ungodly belief that if I stilled myself, Satan would get me.
Vì vậy tôi phải ăn năn về cái tư tưởng là nếu tâm linh tôi yên tĩnh, Satan sẽ bước vào trong tôi.
Because the Bible says, "Be still and know that He is God."
Bởi vì Chúa đã phán ở trong Kinh Thánh rằng hãy yên lặng mà biết rằng ta là Chúa.
And the Bible said, "If I ask for the Spirit, I'll receive the Spirit."
Và Kinh Thánh cũng phán rằng nếu tôi cầu xin Thánh Linh thì tôi sẽ nhận được Thánh Linh.
I will not get a serpent, I will not get a stone, I will get the Spirit.
Tôi sẽ không nhận rắn hay nhận đá, nhưng mà tôi sẽ nhận được Đức Thánh Linh.
And that's a promise from God.
Đó là lời hứa từ nơi Chúa.
And so I said, "God, I believe your promises."
Và tôi thưa với Chúa, thưa Chúa, con tin lời hứa của Chúa.
I believe that if I still my mind in your presence,
con tin rằng nếu con để tâm trí yên tĩnh trước sự hiện diện của Chúa,
that I will hear your voice and not Satan's.
Con sẽ nghe được tiếng Ngài chứ không phải là tiếng của Satan.
And for me, that was an important step.
Đối với tôi, đó là một bước rất quan trọng.
Because the Bible says, "According to your faith, be it unto you."
Vì Kinh Thánh chép rằng các ngươi tin điều gì thì sẽ nhận được điều đó.
And so, if I'm going to believe for Satan to get me, he will.
Nếu tôi tin rằng Satan sẽ đến với tôi thì hắn sẽ đến.
If I'm going to believe for the Holy Spirit to get me, he will.
Nếu tôi tin rằng Đức Thánh Linh sẽ đến với tôi, Ngài sẽ đến.
So in my early Christian years, I had a misplaced faith.
Trong những năm đầu tiên theo Chúa, tôi có một đức tin sai trật.
I no longer believe in the power of Satan to get me.
Tôi không còn tin rằng Satan có quyền đến với tôi.
I believe I'm covered by the blood and Satan cannot touch me.
Tôi tin rằng huyết báo của Chúa Giêsu bao phủ tôi và Satan không tấn công tôi được.
And so I prayed and repented of my ungodly belief.
Vì vậy tôi đã ăn năn và những điều sai trật đó.
If as you listen you realize that you need to pray and repent, please do so.
Nếu quý bạn đang nghe tôi và cảm nhận rằng bạn phải ăn năn như tôi thì hãy làm đi.
In your heart just say, "God, I'm sorry for believing in the power of Satan to get me."
Và trong lòng bạn phải nói rằng con ăn năn vì con đã nghĩ rằng Satan có thể đến trong tư tưởng của con.
I love to repent.
Tôi muốn ăn năn.
Because when I repent, I dislodge Satan's ability to move upon my life.
Vì khi tôi ăn năn thì tôi sẽ vô hiệu hóa khả năng của Satan đi vào đời sống tôi.
I get myself out of a prison that Satan and I have built together.
Tôi bước ra khỏi cái ngục tù mà tôi và Satan đã xây dựng nên.
And I'm free to move on in the power of the Holy Spirit.
Và tôi được tự do vận hành trong Đức Thánh Linh.
So as we go through this series, I'm going to share with you prayer after prayer of times that I repented.
Trong loạt bài này, tôi sẽ chia sẻ với quý bạn từ bài cầu nguyện này đến bài cầu nguyện khác về những điều ăn năn của tôi.
And in your own heart, just say, "Lord, I agree, I repent also."
Và trong lòng bạn cứ nói rằng, con cũng ăn năn, con cũng đồng ý như vậy.
So key number one was to have a quiet place and go and quiet myself down in God's presence.
Và chìa khóa thứ nhất là tìm một chỗ yên tĩnh và để thì giờ yên tĩnh trước Chúa.
Key number two, Habakkuk said, "I'm going to look for vision."
Và chìa khóa thứ hai là hãy trông chờ một khải thị giống như Habakkuk nói.
He said, "I'm going to keep watch to see what he's going to speak to me."
Ông nói tôi sẽ trông chờ xem Ngài phán với tôi điều gì.
I said, "If I was going to write that, I wouldn't say it that way."
Nếu tôi viết thì tôi sẽ không nói như vậy.
I would say I'm going to listen to hear what he's going to speak to me.
Tôi sẽ nói rằng tôi lắng tai nghe những gì Chúa phán với tôi.
And so I ask, how come he's trying to see when he should be trying to hear?
Tại sao ông nói rình xem mà không nói là lắng nghe?
And the Lord showed me that vision is a very important part of prayer.
Và Chúa cho tôi biết rằng khải thị, khải tượng rất quan trọng trong sự cầu nguyện.
I had never looked for vision when I prayed.
Tôi chưa bao giờ trông chờ khải tượng khi tôi cầu nguyện.
I'd never asked for vision when I prayed.
Tôi chưa bao giờ cầu xin khải tượng khi tôi cầu nguyện.
And therefore I had never received vision when I prayed.
Vì vậy cho nên tôi chưa bao giờ nhận được khải tượng khi tôi cầu nguyện.
Because the Bible says we have not because we ask not.
Kinh Thánh cũng có chép rằng chúng ta không nhận được vì chúng ta không cầu xin.
And so if I'm not asking for vision, I'm going to receive no vision.
Vì tôi không xin khải tượng cho nên tôi không nhận được khải tượng.
And again I needed to repent.
Vì vậy tôi lại phải ăn năn.
I said, God, you gave me the eyes of my heart.
Tôi thưa rằng, lạy Chúa cho con mắt của lòng con.
You gave dream and vision throughout the entire Bible.
Ngài ban chiêm bao và khải tượng khắp cả Kinh Thánh.
From Genesis to Revelation, vision is there.
Từ sáng thế ký đến khải quyền, khải tượng đầy dẫy.
And you said you'd pour out your spirit and young men would see visions, old men would dream dreams.
Và Ngài phán rằng Ngài sẽ đổ thần của Ngài để người trẻ sẽ thấy khải tượng và người già sẽ thấy chiêm bao.
But Lord, I've never taken the eyes of my heart and looked for vision.
Nhưng mà Chúa ơi, con chưa sử dụng con mắt của lòng con để tìm thấy khải tượng.
And I repent for that.
Và con ăn năn điều này.
And from this point on,
và từ nay trở đi,
I'm going to start keeping watch to see.
Con sẽ bắt đầu trông mong để được thấy.
Just like Habakkuk did.
Y như tiên tri Habakkuk đã làm.
Just like Jesus said, watch and pray.
Y như Chúa Giêsu đã dạy rằng hãy tỉnh thức và cầu nguyện.
I'm going to look for pictures that light upon my heart and mind.
Con sẽ tìm kiếm hình ảnh được ban cho trong lòng con và tâm trí con.
I'm going to ask you to give them to me.
Con xin Chúa ban cho con.
And I'm going to believe that you do.
Và con tin rằng Ngài sẽ ban cho.
Because you said when we ask for the Spirit, we receive it.
Bởi vì Ngài phán rằng khi con xin Thánh Linh thì con sẽ nhận được.
And so I began to use vision.
Và tôi bắt đầu dùng khải tượng.
For me, that was a brand new thing.
Đây là một điều hoàn toàn mới đối với tôi.
I had never done that before in my life.
Tôi chưa bao giờ làm điều này trong đời tôi.
Let me tell you the story of the first time I used vision in my prayer life.
Tôi muốn kể cho quý bạn nghe lần đầu tiên tôi dùng khải tượng trong cuộc đời tôi.
I was reading the gospel story in John chapter 4.
Tôi đọc sách Phúc Âm Giăng đoạn 4.
Jesus was with a woman at the well, a Samaritan woman.
Đức Chúa Giêsu gặp người đàn bà Samari tại giếng nước.
And I pictured that scene in my mind.
Và tôi hình dung cái hình ảnh đó trong tâm trí.
And I pictured myself sitting there in the well with Jesus.
Và tôi tưởng tượng mình đang ngồi bên giếng với Chúa Giêsu.
Because I believe we can put our own name in the Bible as we read these stories.
Vì tôi tin rằng chúng ta có thể để tên của mình vào nhân vật trong chuyện khi chúng ta đọc chuyện.
You've probably heard the teaching that you can say you can put your name in Bible promises.
Quý bạn có thể đã nghe sự dạy dỗ rằng bạn có thể để tên mình vào trong lời hứa.
By his stripes, I, Mark Verkler, am healed.
Bởi lần đòn của Chúa, tôi, Mark Verkler, được chữa lành.
I can put more than my name in a promise.
Tôi có thể để thêm nữa vào lời hứa cho tôi.
I can put my whole self in one of these stories.
Tôi có thể để cả con người của tôi vào trong câu chuyện.
And some of you who are listening, you already do this.
Và trong số các bạn đang lắng nghe, có thể bạn đã làm rồi.
When you read a Bible story, you picture the whole scene.
Khi bạn đọc một chuyện tích kinh thánh, bạn hình dung cả cái hoạt cảnh.
And you picture yourself in the scene as one of the characters.
Và bạn cũng hình dung mình là một trong những nhân vật trong đó.
When I survey groups of people, I find in every group there are people who do this.
Khi tôi hỏi thăm các nhóm nào, thì cũng có người có kinh nghiệm này.
And so if you don't do it, I'm saying you can begin to do this.
Và nếu bạn chưa làm điều này, thì bây giờ tôi nói bạn có thể làm được.
And so I pictured myself sitting on the edge of the well with Jesus.
Rồi tôi hình dung tôi đang ngồi bên giếng thưa chuyện với Chúa Giêsu.
I grew up at a dairy farm and we had big round wells, so this was a very comfortable scene for me to picture.
Tôi lớn lên ở một nông trại có một cái giếng rất lớn nên tôi cũng dễ dàng tưởng tượng ra điều này.
And so I pictured a beautiful warm summer day.
Tôi hình dung một ngày mùa hè nắng ấm.
I looked over at Jesus, I saw his long flowing white robes.
Tôi nhìn sang và thấy chiếc áo dài của Chúa Giêsu.
He had sandals on his feet.
Tôi thấy đôi giày trên chân của Ngài.
I could feel a gentle warm love just reaching out from him to me.
Tôi có thể cảm nhận tình yêu dịu dàng của Ngài chạm tới tôi.
I didn't really see his face necessarily.
Tôi không thấy được mặt của Ngài.
I just saw him from the shoulders on down.
Tôi chỉ thấy Chúa từ vai trở xuống.
And a lot of times when people begin to use vision, they tell me they don't see his face.
Và nhiều người khi sử dụng khải tượng cũng chia sẻ là họ không thấy được mặt của Chúa.
After using vision for a couple of weeks, I did begin to see his face.
Sau vài tuần sử dụng khải tượng, tôi bắt đầu thấy được mặt của Chúa.
I saw two eyes that were full of love.
Tôi thấy được đôi mắt của Ngài đầy tình yêu thương.
I saw a great big smile on his lips.
Tôi thấy nụ cười thật tươi của Ngài.
But during those first few weeks, I just saw him from the shoulders on down.
Nhưng trong những tuần lễ đầu tiên đó, tôi chỉ thấy Ngài từ vai trở xuống.
Now, as I was watching this scene in my mind, I took my hands off it.
Khi tôi đang nhìn quang cảnh này trong tâm trí, hai tay tôi không làm gì cả.
And I invited the Holy Spirit to take it over.
Và tôi mời Đức Thánh Linh chiếm hữu.
So that brings up a question.
Và điều này đưa tới một câu hỏi.
In the middle of our Bible study,
giữa một buổi học kinh thánh,
is it okay for us to take our hands off the process and invite the Holy Spirit to take it over?
Tôi có nên rút tay ra khỏi những diễn tiến và mời Thánh Linh làm chủ tình hình không?
In Ephesians 1:17 and 18, it says yes, it's okay to do that.
Trong Ephesians đoạn 1 câu 17-18 thì làm như vậy được.
So I did that.
Cho nên tôi làm điều đó.
And I said, Holy Spirit, will you please take over this scene?
Tôi cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài chủ động.
And I tuned to flow, and the scene came alive.
Tôi điều chỉnh tình hình và quang cảnh trở nên sống động.
And Jesus gestured like a person would gesture.
Và Đức Chúa Giê-xu làm những động tác như một người bình thường.
And as he gestured, a thought lit up on my mind, which was a very good thought.
Và khi Ngài hành động thì tâm trí tôi bật lên những ý tưởng rất hay.
And I opened my eyes, I wrote down the thought and said, that's good.
Tôi mở mắt ra và viết lại ý tưởng đó và nói rằng rất hay.
I closed my eyes, looked back into the scene.
Tôi nhắm mắt trở lại quang cảnh trong câu chuyện.
I said, Lord, is there more you want to say to me?
Tôi hỏi Chúa, thưa Chúa, Ngài có muốn phán với con thêm điều gì nữa không?
And the scene didn't come alive, but a second thought lit up on my mind.
Lần này quang cảnh không sống động, nhưng ý tưởng thứ hai đến với tôi.
And I opened my eyes and I wrote that down.
Tôi mở mắt ra và viết xuống.
And that was my first experience in using vision and hearing the voice of God.
Đó là lần đầu tiên tôi sử dụng khải tượng và ghi nhận tiếng phán của Chúa.
And I learned to do that every single day as part of my morning devotions.
Và tôi học làm theo cách đó trong giờ tĩnh nguyện sáng mỗi ngày.
I would read a Bible story.
Tôi đọc câu chuyện kinh thánh.
I would picture that scene.
Tôi hình dung ra quang cảnh.
I would put myself in as one of the characters.
Tôi đặt mình là một nhân vật trong câu chuyện.
I would ask the Holy Spirit to anoint the scene.
Tôi xin Đức Thánh Linh sức dầu cho quang cảnh.
And I would tune to flow.
Và tôi điều chỉnh cái diễn tiến.
And the scene would come alive and flow with the life of the Holy Spirit.
Và quang cảnh trở nên sống động và vận hành với Đức Thánh Linh.
And I would have flowing thoughts and flowing pictures.
Và tôi có được tư tưởng tuôn tràn ra và hình ảnh cũng tuôn ra.
And I would begin to write down those flowing thoughts and flowing pictures.
Và tôi bắt đầu viết ra những cái tư tưởng và hình ảnh tuôn tràn ra đó.
And I took what I was receiving to people who I respected as being able to hear God's voice.
Và tôi đem những điều ghi nhận này đến với những người có kinh nghiệm, uy tín trong cái sự nghe tiếng Chúa.
And I said, "Do you believe this is the voice of God?"
Tôi hỏi họ rằng họ có nghĩ rằng những điều này đến từ Chúa không?
And they read what I'd written down. They said, "Yes, I believe that's God."
Họ đọc những điều tôi viết ra và họ nói rằng, vâng, những điều này đến từ Chúa.
And that built up my faith.
Và nhờ vậy, đức tin tôi được gia tăng.
And I began to do it day after day after day.
Và tôi tiếp tục làm mỗi ngày, mỗi ngày.
So this was my first experience in learning to use vision as part of my prayer life.
Và đó là kinh nghiệm đầu tiên của tôi nghe tiếng Chúa như là một phần của đời sống cầu nguyện của tôi.
Habakkuk said, "I'm going to keep watch to see."
Habakkuk nói rằng, tôi tiếp tục trông đợi.
I was learning to look into the spirit realm and see the visions of Almighty God.
Tôi cố gắng bước vào lãnh vực linh giới của Đức Chúa Trời quyền năng.
I was learning to fix my eyes on Jesus, the author and finisher of my faith.
Tôi chăm chú vào một mình Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin của tôi.
Hebrews 11:1 and 2 says fixing our eyes on Jesus. Hebrews 12:1 and 2.
Hebrew đoạn 12 câu 1 câu 2 nói rằng nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin.
I was learning to apply that verse to my prayer life.
Tôi áp dụng câu kinh thánh này vào đời sống của tôi.
And when I was in prayer, I'd fix my eyes on Jesus here with me. I'd tune the flow and follow him.
Và khi ở trong sự cầu nguyện, tôi tập trung vào Chúa bên cạnh tôi, dò tìm dòng chảy, điều chỉnh diễn tiến và bước theo Ngài.
The next thing Habakkuk said, he said, "I'm going to listen to what he's going to speak to me."
Điều kế tiếp, Habakkuk nói rằng, tôi xem Ngài phán với tôi điều gì.
So Habakkuk could recognize the sound of Jesus' voice.
Habakkuk có thể nhận biết được tiếng phán của Chúa Giê-xu.
So what does his voice sound like?
Tiếng của Chúa ra sao?
That was the toughest question.
Đó là câu hỏi khó nhất.
No one seemed to be able to answer that question for me.
Không ai có thể trả lời câu hỏi đó cho tôi.
They just said, "Well, you know that you know that you know."
Họ chỉ nói rằng, tôi biết và tôi biết.
I said, "No, I don't have inner knowings."
Tôi nói rằng, tôi không có cái sự biết đó.
And I said, there's not inner voices inside of me.
Tôi không có cái tiếng nói bên trong tôi.
But yet the Bible was very clear that my sheep hear my voice.
Nhưng mà Kinh Thánh nói rất rõ ràng là chiên ta nghe tiếng ta.
So I knew I heard his voice, I just couldn't identify it as his voice.
Cho nên tôi biết rằng tôi nghe tiếng Ngài nhưng mà tôi không nhận ra tiếng của Ngài.
So what does the voice of Jesus or the Holy Spirit sound like?
Vậy tiếng của Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh vang lên như thế nào?
I'm going to suggest that it sounds like flowing spontaneous thoughts that light up on your mind.
Tôi có thể nói rằng nó như một cái dòng chảy, một cái dòng tư tưởng vang lên trong tâm trí bạn.
And all of us have experienced that.
Và tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm đó.
Have you ever been in a relaxed situation and had a thought come to you to pray for somebody?
Bạn có bao giờ đang ở trong một trạng thái nghỉ ngơi rồi có một cái tư tưởng đến là bạn phải cầu nguyện cho ai đó?
Did you believe that was the Holy Spirit telling you to pray for that person?
Bạn có tin rằng đó là Đức Thánh Linh muốn bạn cầu nguyện cho ai đó hay không?
And if so, what did the Holy Spirit's voice sound like?
Nếu vậy thì cái tiếng nói của Đức Thánh Linh lúc đó vang lên như thế nào?
Was it a booming bass voice?
Có phải là một cái tiếng nói vang động ra không?
Or was it just a spontaneous thought that lit up on your mind?
Hay là chỉ là một cái tư tưởng chợt nảy lên trong tâm trí của bạn?
What people say back to me is it's just spontaneous thoughts.
Người ta nói với tôi là đó là một cái tư tưởng nảy lên.
It's like a flowing thought.
Nó như là một cái dòng chảy của tư tưởng.
I didn't think it up myself.
Tôi không tự nghĩ nó ra.
It just flowed in with a life of its own.
Nó chỉ tự động đến.
And we've experienced that same flow when it comes to worship.
Và chúng ta cũng kinh nghiệm cái dòng chảy tương tự khi mà chúng ta thờ phượng Chúa.
We get involved in worship and all of a sudden flow takes over our worship experience.
Và chúng ta cũng kinh nghiệm cái dòng tư tưởng tương tự khi chúng ta thờ phượng Chúa.
I'm not thinking about what I'm going to sing next, it's just flowing out of me.
Tôi không cần phải nghĩ những gì tôi phải hát tiếp theo, nhưng mà lời hát cứ tuôn ra.
The same happens in prayer.
Cầu nguyện thì cũng giống như vậy.
I get involved in prayer and flow kicks in.
Khi tôi đang cầu nguyện thì cái dòng tư tưởng chợt đến.
And I'm not even thinking about what I'm going to say. The words are flowing out of me.
Và tôi không cần suy nghĩ nhưng các dòng tư tưởng nó cứ tuôn ra.
In each of those cases, we would say that was an anointed prayer time.
Trong những trường hợp như vậy, chúng ta gọi là giờ cầu nguyện được sức dầu.
That was an anointed worship time.
Hoặc đó là giờ thờ phượng được sức dầu.
So I said, I want to go back to the Bible and look for the word flow.
Và tôi muốn trở lại Kinh Thánh và tìm hiểu chữ tuôn ra.
I found it in John chapter 7, verses 37 to 39.
Tôi tìm thấy trong Giăng đoạn 7, câu 37 tới câu 39.
Jesus is talking. He said, "Out of your innermost being shall flow rivers of living water."
Đức Chúa Giêsu phán rằng sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình.
And this he spoke of the Holy Spirit.
Ở đây Chúa nói về Đức Thánh Linh.
So my question is this.
Câu hỏi của tôi là,
according to that verse, what does the Holy Spirit feel like inside of us?
Theo câu Kinh Thánh đó thì Đức Thánh Linh cảm thấy như thế nào trong lòng chúng ta?
The Bible uses the word flow.
Đức Kinh Thánh dùng chữ chảy ra.
Out of your innermost being, out of your belly will flow.
Từ trong lòng tuôn chảy ra.
So I discover when I want to tune to the Holy Spirit within me.
Tôi khám phá rằng nếu tôi muốn tìm kiếm Đức Thánh Linh.
What I have to do is I have to tune to flow.
Điều tôi phải làm là tìm kiếm cái dòng chảy.
If I want to hear the words of the Holy Spirit, I tune to flowing thoughts.
Nếu tôi muốn nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh thì tôi tìm đến dòng tư tưởng.
If I want to tune to vision from the Holy Spirit, I tune to flowing pictures.
Nếu tôi muốn khải tượng thì tôi tìm đến dòng chảy của hình ảnh.
But finally I have defined what my spirit feels like.
Cuối cùng tôi phải xác định xem tâm linh của tôi cảm giác như thế nào.
It feels like flow.
Nó cảm thấy như một dòng chảy.
For me that was a huge discovery.
Đối với tôi đó là một sự khám phá vĩ đại.
Because no one could define that for me.
Vì không ai có thể định nghĩa cho tôi được.
When I said, "What does your spirit feel like?" they said, "It doesn't feel like anything."
Khi tôi hỏi tâm linh anh cảm thấy gì thì họ trả lời rằng không cảm thấy gì hết.
And I said, "Why not?"
Tôi hỏi tại sao không?
They said, "Because feelings are part of your emotions, and emotions are part of your soul."
Thì họ nói rằng cảm giác là một sự xúc động và xúc động là một phần của linh hồn.
And I said, "Well, okay, if I can't feel my spirit, then how do I sense my spirit?"
Và nếu như tôi không cảm nhận được tâm linh tôi, thì tôi có nhận biết tâm linh tôi được không?
They said, well, it's the innermost part of you.
Và họ nói, đó là cái con người bên trong của bạn.
I said, that's where it's located, but I ask you, how do I sense it?
Tôi nói là, đó là vị trí của nó. Ý tôi nói là làm thế nào để tôi nhận biết được?
They said, it's the part of you that talks to God. I said, that's what it does, but how do I sense it?
Họ nói đó là phần của bạn nói chuyện với Chúa. Tôi nói là đó là việc đang làm. Tôi muốn nói làm sao để tôi nhận biết được.
And nobody could tell me how to sense my spirit.
Và không ai có thể nói với tôi làm sao tôi nhận biết được tâm linh của tôi.
And so I hungered to walk in the spirit and live in the spirit, but I couldn't define that.
Cho nên tôi rất khao khát được đi trong thánh linh và sống trong thánh linh, nhưng tôi không định nghĩa được.
If I can't define how to sense my spirit, how can I live in it?
Nếu tôi không định nghĩa được sự nhận biết tâm linh thì làm sao tôi sống trong đó được?
So now I finally defined, here's how you sense your spirit.
Và cuối cùng tôi đã định nghĩa nhận biết tâm linh là như thế này.
You sense your spirit as flow.
Bạn nhận biết được tâm linh của bạn như một dòng chảy.
And when you're tuned to flow, you're tuned to the Holy Spirit within you.
Và khi bạn tìm kiếm dòng chảy đó, bạn tìm kiếm thánh linh ở trong bạn.
And if you speak from flow, you're speaking the oracles of God.
Và khi bạn nói theo dòng chảy đó, bạn tuôn ra lời của Chúa.
It's like prophecy flowing through you.
Y như lời tiên tri tuôn tràn qua bạn.
And if I'm thinking and flow takes over, it's the mind of Christ.
Nếu như tôi đang suy nghĩ và dòng chảy tuôn ra, tôi có tâm trí của Chúa cứu thế.
And if I want to speak in tongues, I tune to flow and I speak and the language flows out.
Và khi tôi nói tiếng lạ thì tôi nói ngôn ngữ mới và dòng chảy cũng tuôn ra.
So all the gifts of the Holy Spirit come out of this same principle.
Tất cả những ân tứ tuôn ra từ một nguyên tắc.
I present a faculty of my soul to the flow of the Holy Spirit, and the Holy Spirit takes it over.
Tôi dâng linh hồn tôi cho Thánh Linh và Đức Thánh Linh làm chủ.
I can lay hands on a person and pray for them for healing.
Tôi có thể đặt tay lên một người và cầu nguyện chữa lành.
I can tune to flow.
Tôi có thể nối kết với dòng chảy.
I can see a picture, a flowing picture of this being the hand of Jesus.
Tôi có thể hình dung bàn tay này là bàn tay của Chúa.
And I can see the power of Almighty God flowing through that hand into a person's body.
Và tôi có thể thấy được quyền năng của Chúa tuôn qua tay của tôi đến thân thể của người đó.
And when I do that, I'm tuning to spiritual reality.
Và khi tôi làm điều đó thì tôi đang nối kết với thực tế.
Because when a woman with an issue of love of blood touched Jesus, he felt power leave his body.
Vì khi người đàn bà có bệnh mất huyết đụng đến Chúa Giêsu, Ngài cảm nhận quyền năng đã xuất ra từ nơi Ngài.
So when you and I are praying for a person for healing, there's power leaving us.
Cho nên khi bạn và tôi cầu nguyện cho một người để chữa lành, quyền năng đi ra từ chúng ta.
I'll see that power as the light of the Holy Spirit.
Tôi thấy quyền năng đó là ánh sáng từ nơi Thánh Linh.
It enters a body, drives the darkness out and brings Christ there.
Nó vào trong thân thể và đẩy lui sự tối tăm ra và nhường chỗ cho Chúa Giêsu ngự vào.
So in that case I've yielded my hand to flow.
Và trường hợp đó bàn tay của tôi tuôn chảy.
So I can yield my lips to flow.
Tôi có thể để miệng tôi tuôn chảy.
I can yield my mind to flow.
Tôi có thể để tâm trí tôi tuôn chảy.
I can yield my hands to flow.
Tôi có thể để bàn tay tôi tuôn chảy.
I can yield my heart to flow.
Tôi có thể để trái tim tôi tuôn chảy.
When I yield my heart to flow, I feel love and joy and peace overcome me.
Khi mà tôi để cho trái tim tôi tuôn tràn ra thì tình yêu, vui mừng và sự bình an đầy dẫy trong tôi.
So now I'm learning to live in the Spirit and to walk in the Spirit.
Bây giờ tôi có thể học để sống trong Thánh Linh và bước đi trong Thánh Linh.
Because now I can define what being in the Spirit feels like.
Vì bây giờ tôi có thể định nghĩa cảm nhận trong tâm linh là như thế nào.
It feels like flow.
Nó cảm nhận như là một dòng chảy.
Out of my innermost being shall flow.
Từ trong lòng sông nước hằng sống sẽ chảy ra.
And this he spoke of the Holy Spirit.
Và điều này Chúa Giêsu nói về Đức Thánh Linh.
So the Holy Spirit within you is sensed as flow.
Như vậy, Đức Thánh Linh ở trong chúng ta được cảm nhận như một dòng chảy.
For me, that was a tremendous revelation.
Đối với tôi, đây là một khám phá lớn lao.
I had gone to Bible college and no one taught me that.
Tôi đã đi học trường thần học, nhưng mà chưa ai dạy tôi điều này.
And I hungered for the anointing and I hungered for flow and finally I found it.
Tôi đã đói khát sự sức dầu, tôi khao khát sự tuôn tràn và cuối cùng tôi đã tìm được.
And I was able to define it.
Và tôi có thể định nghĩa.
And when I can define something, I can press into it day after day after day.
Và khi tôi có thể định nghĩa, thì tôi có thể đeo đuổi nó ngày này sang ngày kia.
I need to tune away from Mark Verkler in action, and I need to tune to flow.
Tôi phải xoay khỏi con người của tôi và nối kết với dòng chảy.
I fix my eyes on Jesus, and I tune to flow.
Tôi nhìn xem Đức Chúa Giêsu và nối kết với dòng chảy.
And what flows out, I accept as coming from Jesus.
Và điều gì tuôn chảy ra, tôi tiếp nhận từ nơi Chúa Giêsu.
All right, the fourth thing that Habakkuk does is this.
Điều thứ tư mà Habakkuk làm là điều này.
The Lord says to Habakkuk, record the vision.
Chúa phán với Habakkuk là chép lại cái khải tượng.
He's saying, take a pencil out and write down the pictures I'm giving to you.
Hãy viết ra và ghi lại khải tượng hình ảnh mà ta sẽ cho ngươi thấy.
And the Bible is full of people doing that.
Và trong Kinh Thánh đầy dẫy những người làm công việc này.
God said to Abraham, "See those stars in the sky."
Chúa phán với Abraham rằng, hãy nhìn các ngôi sao trên trời.
He said, "You're going to have that many children."
Ngươi sẽ có con cháu đông như vậy.
And that's written down in Genesis 15.
Và điều này được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 15.
And the whole book of Revelation is a man seeing vision and writing it down.
Và cả sách Khải Huyền là một người đã thấy khải tượng và viết nó ra.
The Psalms is 150 chapters of man writing his prayer out to God.
Thi Thiên có 150 đoạn là một người viết những bài cầu nguyện lên với Chúa.
All the prophets are writing out their dreams and their visions and their dialogue with God.
Tất cả sách tiên tri là những bài ghi lại những cuộc đối thoại với Chúa.
We've got hundreds and hundreds of chapters demonstrating journaling.
Chúng ta có hàng trăm chương nói về viết nhật ký.
And yet I had never done that.
Nhưng tôi chưa bao giờ làm điều đó.
I had never written out one of my prayer times.
Tôi chưa bao giờ viết lại trong cái thì giờ cầu nguyện của tôi.
And you say, well, what about people who can't write?
Nhưng mà còn những người mà không biết viết thì sao?
They can draw pictures.
Họ có thể vẽ những cái khải tượng.
And they can describe what God is speaking in that picture.
Và họ có thể diễn tả điều Chúa làm ở trong cái hình đó.
I've had many people do that very effectively.
Tôi thấy có nhiều người làm rất là hiệu quả.
So key number 4 is to journal.
Cho nên cái chìa khóa thứ tư là viết nhật ký.
When this flow kicks in, you begin to write.
Và khi cái dòng chảy đến thì bạn bắt đầu viết xuống.
You don't analyze and test it, you just write in simple childlike faith.
Bạn không phân tích, bạn chỉ viết xuống như một đứa trẻ.
Because if I try to analyze, I jam the receiver.
Vì nếu tôi cố gắng phân tích, tôi sẽ ngăn chặn sự tiếp thu.
And I cut off the flow of God.
Và tôi cắt đứt dòng chảy của Chúa.
Because the Bible says those who come to God must come in faith.
Vì Kinh Thánh chép rằng kẻ nào đến gần Đức Chúa Trời thì phải đến bằng đức tin.
They must believe that he is and he is a rewarder of those who seek him.
Phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
That's Hebrews 11 verses 1 to 6.
Đó là Hebrew đoạn 11 từ câu 1 tới câu 6.
So when I come and ask God to speak, I've got to believe he's going to meet me.
Cho nên khi tôi đến với Chúa, tôi phải tin rằng Ngài sẽ đến để gặp gỡ tôi.
And I used to doubt a lot.
Và tôi hay nghi ngờ lắm.
And because I was doubting, I would jam the receiver and hang up on God.
Và vì tôi nghi ngờ cho nên tôi đã ngăn chặn dòng chảy và cắt đứt sự đối thoại với Chúa.
And it was impossible for God to have a relationship with me.
Và Chúa không thể nào có sự tương giao với tôi được.
Because every time he'd start talking, I'd move into doubt and hang up.
Vì mỗi lần Chúa bắt đầu phán thì tôi nghi ngờ và tôi cắt đứt.
Now the value of journaling is that I don't have to doubt while I'm receiving.
Điều quý báu của sự viết xuống là tôi có thể không nghi ngờ và tôi cứ viết xuống.
I can write in childlike faith, just believing it's coming from God.
Tôi có thể viết như một đứa trẻ và tin rằng nó đến từ Chúa.
Because I know that when I'm done writing, I can go back and test it later.
Vì tôi biết rằng khi tôi viết xuống thì tôi có thể trở lại để xét nghiệm lại.
Because it's all written down.
Vì tất cả đều được viết xuống.
So I don't need to test it while I'm receiving it.
Cho nên tôi không phải suy xét khi tôi viết xuống.
I can test it after I've received it.
Tôi có thể suy xét sau đó, sau khi tôi viết.
And therefore I can stay in faith.
Cho nên tôi cứ tin cậy.
For 10 or 15 or 20 minutes and write in faith.
Có thể trong 10, 15 phút tôi viết trong đức tin.
And therefore I can get 20 minutes of God talking to me.
Cho nên tôi có thể có khoảng 20 phút được những gì Chúa nói phán với tôi.
And so journaling allowed me to hear God's voice for an hour or two or three at a time.
Cho nên nhật ký có thể giúp tôi nghe tiếng Chúa có thể 2 hay là 3 giờ đồng hồ liên tục.
So we have 4 keys to hearing God's voice.
Cho nên chúng ta có 4 cái chìa khóa để nghe tiếng Chúa.
First we quiet ourselves down.
Trước nhất là chúng ta yên lặng.
Then we fix our eyes on Jesus.
Rồi chúng ta chú tâm vào Chúa Giêsu.
Then we tune to spontaneity.
Rồi chúng ta bắt lấy những ý tưởng chợt đến.
And then we write down the flow that's coming.
Và rồi chúng ta viết xuống những cái điều gì nó đến với chúng ta.
We can break that down to 4 words.
Và chúng ta có thể viết thành 4 chữ.
Stillness.
Yên lặng.
Vision.
Khải tượng.
Spontaneity.
Ý tưởng chợt đến.
And journaling.
Và nhật ký.
Those are the 4 keys to hearing God's voice.
Đó là 4 cái chìa khóa để nghe được tiếng Chúa.
I'm not asking anybody here to use 1 or 2 or 3 of those keys.
Xin bạn đừng làm chỉ 2 hay là 3.
I'm asking you to use all 4.
Xin bạn phải làm cả 4 điều.
And I promise you this.
Và tôi hứa với bạn rằng
if you will use all 4 keys at one time, you will hear the voice of God.
Nếu bạn dùng 4 cái phương pháp này mỗi lần thì bạn sẽ nghe được tiếng Chúa.
So we could say it this way.
Cho nên chúng ta có thể nói như thế này.
Hearing God's voice is as simple as quieting yourself down.
Nghe tiếng Chúa thì đơn giản là hãy để mình yên tĩnh.
Fixing your eyes on Jesus.
Chú tâm vào Chúa Giêsu.
Tuning to spontaneity.
Bắt lấy những cái ý tưởng chợt đến.
And writing.
Và viết xuống.
And for me that was a breakthrough.
Đối với tôi đây là một sự bứt phá.
Because no one could say that sentence to me.
Bởi vì không ai có thể nói với tôi sự cảm nhận này.
They just said, you know that you know that you know.
Họ chỉ nói là bạn biết, bạn biết, bạn biết.
Well, I didn't know.
Nhưng mà tôi không biết.
This sentence makes it clear and specific.
Cái cách này rất là rõ ràng và chính xác.
Hearing God's voice is as simple as.
Nghe tiếng Chúa chỉ đơn giản là.
Quieting yourself down.
Hãy yên tĩnh.
Fixing your eyes on Jesus.
Chú tâm vào Chúa Giêsu.
Tuning to spontaneity.
Bắt lấy những ý tưởng chợt đến.
And writing.
Và viết xuống.
And if you memorize that and share that with people, you will bless their lives.
Và nếu bạn ghi nhớ những điều này và chia sẻ với người khác thì bạn chúc phước cho họ đó.
Now for the rest of this session, I just want to talk about becoming still.
Phần còn lại đây tôi sẽ nói về sự yên tĩnh.
The first thing we obviously want to do is get away from noise and distraction.
Việc đầu tiên là chúng ta phải đi khỏi những tiếng động và những sự phân tâm.
Jesus would get himself away in the Garden of Gethsemane or wherever and he'd pray.
Đức Chúa Giêsu phải đi đến vườn Gethsemane để cầu nguyện.
So one thing I want to do is remove distraction and find a quiet place where I can get alone to hear God's voice.
Cho nên chúng ta phải tránh khỏi những sự bận biểu để tìm một nơi yên tĩnh.
I also want to remove the noise of my body.
Chúng ta cũng cần phải khiến những ồn ào của thân thể chúng ta yên lặng.
I find if I'm kneeling, my body begins to hurt.
Nếu tôi quỳ gối thì đầu gối tôi sẽ bị đau.
And so I normally like to sit when I pray.
Vì vậy tôi thường ngồi khi tôi cầu nguyện.
In 1 Chronicles 17:16, David says this.
Trong Sử Ký thứ nhất đoạn 16 câu 17, David nói rằng.
It says David the king went in and sat before the Lord.
David vào và ngồi trước mặt Chúa.
So if David can sit and pray, I can sit and pray.
Và nếu David ngồi cầu nguyện thì tôi cũng vậy.
So normally I'll sit at a desk and I'll have a pencil and paper.
Và thường thì tôi ngồi lên ghế. Và trên bàn có giấy và viết.
Or I might have my computer and just be typing.
Hoặc là tôi có cái máy vi tính để tôi cứ đánh vào.
So it is a biblical posture to sit while you pray.
Cho nên ngồi cầu nguyện cũng phù hợp với Kinh Thánh.
I also find the early mornings a good time to hear the voice of God.
Và tôi cũng khám phá rằng buổi sáng thì tôi nghe tiếng Chúa dễ dàng hơn.
As I begin to listen to God's voice, there's noises in my head which I have to still.
Khi tôi bắt đầu nghe tiếng Chúa thì tiếng ồn ào trong đầu tôi phải yên lặng.
The first noise is thoughts of things to do that I had forgotten to do.
Điều đầu tiên là những ý tưởng về công việc mà tôi quên làm.
To get rid of those noises, I jot them down and say, I'll take care of them later.
Ghi xuống những điều đó để giải quyết sau, đó là cách giải quyết.
The second noise that comes to me may be thoughts that I've got sin in my life.
Ý tưởng khác đến với tôi nữa là tôi đã
and
làm
I'm...
tội lỗi.
And because of that sin, I'm unworthy to come and hear God's voice.
Và vì những tội lỗi đó, tôi không thể đến để nghe được tiếng Chúa.
If there's really sin there, the Holy Spirit will be specific and I can repent.
Nếu thật sự tôi có lỗi đó, Đức Thánh Linh sẽ cáo trách và tôi phải ăn năn.
So I simply repent of my sin and then press on and hear God's voice.
Cho nên tôi phải ăn năn tội lỗi để rồi nghe tiếng Chúa.
Sometimes I may find it's just Satan the accuser accusing me.
Có khi tôi khám phá rằng như Satan đang kiện cáo tôi.
He won't be specific, he'll just be general.
Có thể là không có rõ ràng chi tiết nhưng mà chỉ tổng quát.
He'll just say you're unworthy to hear the voice of God.
Có thể là anh không có xứng đáng để nghe tiếng Chúa đâu.
And I just renounce that demon and that lie.
Tôi chỉ khước từ cái ác linh đó và khước từ lời dối trá.
I say I'm cleansed by the blood of Jesus.
Tôi công bố rằng tôi được huyết của Chúa rửa sạch rồi.
I put on a robe of righteousness.
Tôi mặc lấy chiếc áo công chính.
And I stand radiant and beautiful in the presence of God.
Và tôi được trong sáng và đẹp đẽ trước mặt Chúa.
Because the Bible said we clothe ourselves with Christ's righteousness.
Vì Kinh Thánh chép rằng Ngài mặc cho chúng ta chiếc áo công chính.
So I'm not righteous because of what I've done.
Cho nên tôi không phải công chính vì những gì tôi làm.
I'm righteous because I put on the righteousness of Jesus Christ.
Tôi được công chính vì tôi mặc lấy chiếc áo công chính của Chúa Giêsu.
And I simply do that.
Và tôi chỉ đơn giản làm như vậy.
Now the third voice in my mind may be this.
Cái tiếng nói thứ ba đến với tôi có thể là
My mind begins to race from thought to thought.
Và tâm trí của tôi có thể tuôn ra ý tưởng này đến ý tưởng khác.
And if it does that, I've got a technique to stop that.
Và khi nó xảy ra như vậy thì tôi tìm cách để dừng lại.
If I'll fix my eyes on Jesus, that'll stop my racing thoughts.
Khi tôi tập trung vào Chúa thì tôi có thể chặn lại những cái tư tưởng này.
Racing thoughts is left brain reasoning.
Ý tưởng dồn dập này là lý luận của cái bộ não bên trái.
Scientists say that vision's on the right side of the brain.
Khoa học gia nói rằng khải tưởng là phần của não bộ bên phải.
The Bible says vision's in the heart.
Kinh Thánh nói rằng lý luận là của con tim.
Whenever the Bible uses the word imagination, it says imagination of the heart.
Khải tưởng là sự tưởng tượng của con tim.
So if I want to shift away from reason, I can do that.
Nếu tôi muốn chuyển không lý luận thì tôi có thể làm được.
I can shift hemispheres.
Tôi có thể chuyển đổi não bộ.
And the easiest way I know to shift hemispheres is to do a right hemisphere function.
Chuyển đổi não bộ là làm cái chức năng của cái phần não bộ đó.
So if I begin to picture and see Jesus, I've shifted from left to right hemisphere.
Vì vậy nếu tôi muốn tập trung vào Chúa Giêsu, tôi sẽ đổi từ trái sang phải.
David in his Psalms, he would use a lot of picturing.
Trong Thi Thiên của David có rất nhiều hình ảnh.
He says, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil."
Ông nói rằng dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng không sợ tai họa gì.
Thy rod and thy staff they comfort me.
Cây trượng và cây gậy của Chúa yên ủi tôi.
Thou preparest a table before me in the presence of my enemies.
Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi.
And my cup is running over.
Chén của tôi đầy tràn.
That's all picturing.
Tất cả đều là hình ảnh.
And if you look at the Bible, it's mostly a picture book.
Kinh Thánh là một quyển sách của hình ảnh.
It's a story book.
Đây là một chuyện tích Kinh Thánh.
And if you read it as a child, you'll be picturing the scenes.
Nếu đọc Kinh Thánh như một đứa trẻ, bạn sẽ hình dung ra những cảnh tượng.
So if you look for pictures in the Bible, you'll find the Bible's full of pictures.
Nếu bạn tìm hình ảnh ở trong Kinh Thánh, bạn sẽ thấy Kinh Thánh đầy dãy hình ảnh.
Now the Bible is very clear about what pictures should fill the eyes of my heart.
Kinh Thánh cũng nói rất rõ ràng về những cái hình ảnh nào nên để trong đầu của chúng ta.
The Bible says in Hebrews 12:1-2, fixing my eyes on Jesus.
Kinh Thánh ở trong Hebrews đoạn 12 câu 1 câu 2 nói rằng nhìn xem Đức Chúa Giêsu.
So it's not up to grabs as to what I should be looking at.
Cho nên không phải là tôi muốn nhìn điều gì cũng được.
The Bible is very specific what I should be looking at.
Kinh Thánh nói rất rõ là những gì tôi phải nhìn xem.
The Bible said Jesus is Emmanuel, God with us.
Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
So I know he's right here next to me.
Cho nên tôi biết Ngài đang ở cạnh tôi.
I can see him right here next to me.
Tôi có thể thấy Ngài ở cạnh nơi tôi.
I can picture that truth.
Tôi có thể hình dung ra điều này là sự thật.
And that would be called godly imagination.
Đây là sự tưởng tượng thiêng liêng.
And I can do more than godly imagination.
Cho nên tôi cũng có thể làm hơn cái sự tưởng tượng thiêng liêng này.
I can say, Holy Spirit, would you take this scene over?
Tôi có thể cầu nguyện lại Đức Thánh Linh xin Ngài làm chủ tình hình.
I tune to flow.
Tôi nắm bắt lấy dòng chảy.
And flow can take over that scene and it can come alive.
Dòng chảy có thể tuôn đến hình ảnh đó và trở thành sống động.
And then it will be called a vision from God.
Và điều đó có thể gọi là khải tưởng từ nơi Chúa.
When it comes alive and moves with a life of its own, it's now a vision.
Và khi nó trở nên sống động và nó di chuyển thì nó trở thành khải tưởng.
And when I was picturing Jesus here next to me, that was godly imagination.
Và khi tôi tưởng tượng Chúa Giêsu đang ở cạnh tôi, đó là sự tưởng tượng thiêng liêng.
And they're both fine.
Và cả hai đều tốt.
God created the ability to imagine.
Chúa ban cho chúng ta khả năng để tưởng tượng.
God tells me to hide the word of God in the imagination of my heart.
Chúa phán tôi giấu lời Chúa trong lòng và sự tưởng tượng trong lòng tôi.
So I use these biblical techniques to still my reasoning mind.
Cho nên tôi dùng cách thức rút ra từ trong Kinh Thánh để làm tâm trí tôi được yên tĩnh.
I shift from reasoning over to intuition, over to the voice of God.
Tôi đã chuyển đổi từ lý luận sang trực giác, tức là tiếng phán của Chúa.
And I'm comfortable picturing things that are biblically true.
Và tôi thực hành theo Kinh Thánh một cách rất là yên tâm.
That's the easiest way I know to still my racing thoughts.
Đó là cách dễ nhất mà tôi dùng để xua đuổi những tư tưởng dồn dập trong tôi.
Another great biblical technique is to do what David did in the Psalms.
Một cách khác nữa, theo Kinh Thánh, theo Thi Thiên.
The word psalm means to be sung.
Thi Thiên có nghĩa là những cái bài hát.
So he would sing his prayer to God.
Tác giả hát những bài cầu nguyện với Chúa.
I may sing in tongues.
Tôi có thể hát trong tiếng mới.
And those are like switches taking me over to my heart.
Như vậy, giống như một cái nút chuyển tôi trở lại tâm lòng.
And so I'll use two or three of those switches and move from reason over to my heart.
Cho nên tôi dùng một trong những hai cách trên để chuyển từ trí óc sang tâm lòng.
And by doing that, I can become still.
Và làm như vậy, tôi có thể được tĩnh lặng.
Let's define what stillness is.
Chúng ta hãy định nghĩa tĩnh tâm là gì.
It's me being calm and not distracted.
Có nghĩa là yên lặng và không bị xáo động.
It's me having focused attention and not thinking about two or three things.
Có thể là tôi tập trung vào một điều mà không suy nghĩ tới nhiều điều.
It's me having a relaxed attitude, not being intense.
Đó là một cái thái độ thư giãn chứ không phải là căng thẳng.
My posture, inner posture, is one of receptivity. I'm here to receive.
Cung cách của tôi là tôi tiếp nhận. Tôi đến để tiếp nhận.
Instead of being active, I'm receptive.
Thay vì tôi hoạt động thì tôi thu nhận.
And I'm tuned to spontaneity, not tuned to analysis.
Và tôi hướng đến, tôi nắm bắt cái sự chợt đến.
So I'm calm and focused.
Cho nên tôi yên lặng và tôi tập trung.
I have an attitude of letting be.
Tôi có một thái độ để chờ đợi.
And I am receptive and spontaneous.
Tôi tiếp thu và tôi để tự nhiên.
So that's all part of the poise of becoming still on the inside.
Đó là điều mà tôi muốn nói về cái cách để được yên tĩnh ở bên trong.
The Bible says, "Be still and know that I'm God."
Kinh Thánh nói rằng chúng ta hãy yên lặng và biết rằng ta là Chúa.
That's Psalms 46:10.
Đó là Thi Thiên 46 câu 10.
In Psalm 62:5, David says this.
Trong Thi Thiên 64 câu 5, David có nói.
He says, "My soul wait in silence for God only."
Linh hồn tôi chờ đợi Chúa mà thôi.
He is commanding his soul to be silent in the presence of God.
Ông ra lệnh cho linh hồn mình phải yên tĩnh trước mặt Chúa.
So I can do that.
Và tôi cũng có thể làm như vậy.
I can command my soul to be silent in the presence of God.
Tôi có thể ra lệnh cho linh hồn tôi yên tĩnh trước mặt Chúa.
I can define what silence is.
Tôi có thể định nghĩa yên lặng là gì.
And I can press into that.
Và tôi có thể làm được điều đó.
I'm living present tense.
Tôi sống ở trong hiện tại.
God said he's the great I am God.
Chúa phán rằng Ngài là Đức Chúa Trời.
He's not I was, he's not I will be.
Ngài không phải là Ngài đã là và là sẽ là.
He's present tense.
Nhưng là hiện tại Ngài là Chúa.
And so I'm giving myself totally to this moment in time.
Cho nên tôi hoàn toàn đặt mình trong cái thời điểm đó.
The key emotion of my heart is love.
Và cái chìa khóa mở lòng tôi là tình yêu.
I'm saying, God, I love you.
Tôi nói với Chúa, lại Chúa con yêu Ngài.
You can't force stillness, you can't hurry stillness.
Bạn không thể ép uổng cái sự yên tĩnh và cũng không thể đốc thúc cái sự yên tĩnh.
You allow stillness to happen to you.
Bạn phải để cho cái sự yên tĩnh nó đến với bạn.
It's like going to sleep at night.
Cũng như bạn đi ngủ ban đêm.
We can't force ourselves to go to sleep.
Chúng ta không thể cố ngủ được.
We can't hurry ourselves to sleep.
Chúng ta không thể hối thúc giấc ngủ.
We have to relax and let go.
Chúng ta phải thư giãn và để tự nhiên.
We have to get our racing mind to settle down.
Chúng ta phải để tâm trí của chúng ta lắng xuống.
And stillness envelops us.
Và sự yên tĩnh đến với chúng ta.
The same thing is true in prayer.
Như khi cầu nguyện cũng vậy.
That same stillness needs to envelop me.
Cái sự yên tĩnh phải đến với tôi.
And in that stillness, I sense an active flow of the Holy Spirit within me.
Trong cái sự yên tĩnh đó, tôi sẽ nhận được cái dòng chảy của Thánh Linh ở trong tôi.
He wells up and he begins to flow with flowing thoughts, flowing pictures, and flowing emotions.
Ngài đầy dẫy và Ngài tuôn ra những ý tưởng, hình ảnh và tình cảm.
John calls it being in spirit.
Giăng gọi đó là ở trong tâm linh.
Revelation 1:10 says, "I was in the Spirit on the Lord's day."
Khải Huyền đoạn 1 câu 10 nói rằng tôi đang ở trong tâm linh khi Chúa phán.
And he said, "I heard a voice."
Và rồi tôi nghe tiếng.
And I saw a vision.
Và tôi thấy khải tượng.
And now he spends 22 chapters writing what he hears and sees.
Và ông có được 22 chương sách khải quyền chép lại tất cả những gì ông nghe và thấy.
And that can happen to you and I.
Và điều đó cũng có thể xảy ra cho bạn và tôi.
We quiet ourselves down.
Chúng ta yên tĩnh.
We sense the flow of the Holy Spirit within.
Chúng ta cảm nhận được dòng chảy Thánh Linh bên trong.
And now we're in the Spirit.
Và bây giờ chúng ta ở trong tâm linh.
We're living in the Spirit.
Chúng ta sống trong Thánh Linh.
We're walking in the Spirit.
Chúng ta bước đi trong Thánh Linh.
We're praying in the Spirit.
Chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh.
We're tuned to the Holy Spirit within.
Chúng ta dò tìm Thánh Linh ở bên trong chúng ta.
And we're releasing that flow out through us.
Và khai phóng dòng chảy qua chúng ta.
They can be coming through my lips, through my eyes, through my hands.
Và những điều này có thể xuyên qua môi miệng, mắt tôi và tai tôi.
But I'm releasing the flow of the Holy Spirit out through me.
Nhưng mà tôi khai phóng Thánh Linh từ ở trong tôi ra.
So now I've defined what it is that I'm trying to do.
Bây giờ tôi định nghĩa những gì tôi sắp sửa làm.
I'm trying to still myself down.
Tôi làm cho tôi được yên tĩnh.
Because I don't want to do things on my own initiative.
Vì tôi không muốn tự ý làm điều gì.
Jesus says twice in John, I do nothing on my own initiative.
Giê-su phán hai lần ở trong sách Giăng rằng ta không tự ý làm việc gì hết.
But it's what I hear and see the Father doing.
Nhưng ta chỉ làm những gì ta thấy và nghe Cha mà thôi.
That's the foundation to a Spirit-anointed lifestyle.
Đó là nền tảng của nếp sống tỉnh nguyện.
And that's the foundation to hearing the voice of God.
Đó là nền tảng của sự nghe tiếng Chúa.
And so I offer that to you.
Tôi cống hiến điều này cho quý bạn.
Now you may have to practice learning to live that way.
Bạn cần phải thực hành cái sự nếp sống như vậy.
For me, I had to practice.
Cho tôi phải thực hành.
Because I wasn't used to living still.
Bởi vì tôi không quen sống trong yên tĩnh.
I was a thinker.
Tôi là người suy nghĩ.
And I was always thinking.
Và tôi luôn luôn suy nghĩ.
And I wasn't tuned to spontaneity.
Và tôi không đón nhận những cái ý tưởng chợt đến.
I was tuned to analytical reason.
Tôi chỉ thích lý luận mà thôi.
And I would do things on my initiative.
Và tôi cũng làm theo ý của tôi đề xướng.
It wasn't divine initiative.
Và không phải là ý chỉ thiên thượng.
Because I wasn't seeing and I wasn't hearing.
Vì bởi vì tôi không thấy và tôi cũng không nghe.
So for me, I'm talking a radically different lifestyle.
Cho nên đây là một cái nếp sống hoàn toàn trái ngược với tôi.
And I can understand that in my mind in just 20 minutes.
Tôi có thể hiểu bằng trí óc của tôi trong 20 phút.
But then I had to take 2 or 3 months and say, I'm going to practice doing this.
Nhưng mà tôi phải thực hành điều này trong 2 tới 3 tháng.
And that's what I'm going to ask you to do with each one of these sessions.
Và tôi muốn bạn cũng vậy, mỗi một bài học này.
Is to take some time practicing living this way.
Bạn phải để thì giờ để thực hành sống theo như điều này.
And I found after practicing for a few months, it became very easy and very natural.
Và sau vài tháng chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ thấy nó rất dễ dàng và tự nhiên.
I could speak from flow.
Tôi có thể nói trong dòng chảy.
I could think in flow.
Tôi có thể suy nghĩ trong dòng chảy.
I could see the flow of the Holy Spirit in my hands.
Tôi có thể cảm nhận Thánh Linh ở trong tai tôi.
And it was no harder to do that than it was to live out of myself.
Nó không khó nếu chính tôi sống theo như vậy.
And as you practice, you'll find it'll become very easy also.
Và nếu bạn thực hành nó cũng sẽ đến rất là dễ dàng.
But I am going to ask you to practice.
Nhưng tôi yêu cầu bạn phải thực hành.
Jesus said a lot of people heard the word, but the seeds got ruined.
Chúa phán rằng có nhiều người nghe lời Chúa nhưng mà cái hột giống bị hư hại đi.
Weeds would grow up and the cares of life would tear it away.
Cỏ lùn nó sẽ lên và sự lo lắng về đời này sẽ cướp đi.
Satan might try to steal the message with doubt in your mind, saying, "I don't think so."
Satan sẽ cướp lấy hột giống trong tâm trí bạn và gieo vào bạn sự nghi ngờ.
And it's the doers of the word who actually make it.
Những người làm theo lời là những người đạt được kết quả.
So now you've heard, and I'm going to ask you to practice for a few months becoming a doer.
Bây giờ bạn đã nghe nên tôi yêu cầu bạn phải thực hành.
And we're
để trở thành người làm theo.
I'd like to do a practice session with you right now.
Cho nên bây giờ tôi muốn thực hành với các bạn.
I'd like to lead you in a time where you hear the voice of God.
Tôi muốn hướng dẫn bạn vào trong giờ bạn có thể nghe tiếng Chúa.
I want to lead you into using vision.
Tôi muốn hướng dẫn bạn để dùng khải tượng.
Becoming still.
Để trở nên yên tĩnh.
Tuning to spontaneity.
Đón lấy những ý tưởng chợt đến.
And writing or drawing pictures.
Viết xuống hoặc là vẽ những cái hình.
So you would need something to write with.
Cho nên bạn phải cần cái giấy để viết.
So as this tape closes, I hope that each of you has a pencil and pen and some paper.
Khi bài học này chấm dứt thì tôi muốn mỗi người có giấy và viết.
And I'd like you to, on this sheet of paper, ask the Lord a question.
Và trên tờ giấy này tôi muốn bạn hỏi Chúa một câu hỏi.
So, we're going to make it a simple question.
Câu hỏi đơn giản.
Lord, do you love me?
Lạy Chúa, Ngài có yêu con không?
So just write that on your sheet of paper.
Hãy viết cái câu hỏi đó xuống.
And if you don't have paper, just think it in your heart. Lord, do you love me?
Nếu không có giấy thì bây giờ bạn nói ở trong đầu, Lạy Chúa.
And
Ngài có yêu con không?
Now I want you to close your eyes.
Bây giờ tôi muốn bạn nhắm mắt lại.
And I want you to picture yourself with Jesus in a comfortable setting.
Và tôi muốn bạn tưởng tượng bạn và Chúa đang ở trong một cái nơi rất là dễ chịu.
Let's go back to the Garden of Eden.
Chúng ta hãy đến cái vườn địa đàng.
That was the initial plan.
Đó là cái ý muốn đầu tiên.
And why don't you just go and meet with the Lord in the Garden of Eden?
Chúng ta hãy gặp Chúa ở trong vườn địa đàng.
Maybe it's just you and Jesus there together.
Và chỉ có Chúa Giêsu.
And you're walking through the garden together.
Với bạn một mình.
And he's so excited to talk to you.
Ngài rất muốn chia sẻ, nói chuyện với bạn.
And to share things with you.
Và Ngài muốn chia sẻ với bạn.
To help you name the animals.
Ngài muốn đặt tên cho các thú vật.
And you're so excited to be together with him.
Và Ngài cũng rất muốn đến với Chúa.
And I'd like you to put a big smile on your face.
Và tôi muốn bạn cười thật là tươi.
And just say, Jesus, thank you for being here with me.
Và cứ nói với Chúa rằng cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài đã đến với con.
You look over at Jesus.
Và bạn nhìn Chúa.
You see his long flowing white robes.
Và bạn thấy chiếc áo dài trắng của Ngài.
There's sandals on his feet.
Đôi giày ở trên chân Ngài.
And you just feel his love just reaching out to you.
Và bạn cảm nhận tình yêu của Chúa đang tuôn tràn đến bạn.
Just surrounding you.
Vây chung quanh bạn.
And you just settle down in that love.
Và bạn yên nghỉ trong tình yêu đó.
Say thank you, Jesus, for your love.
Và nói với Chúa, con cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài.
Thank you that you hold me in your arms.
Cảm ơn Chúa về Ngài ôm con trong vòng tay của Chúa.
Thank you that you've saved me.
Con cảm ơn Chúa về Ngài cứu con.
You've washed me with your blood.
Ngài làm sạch con với huyết của Ngài.
You've made me your child.
Ngài làm cho con được làm con của Ngài.
Thank you for all your sacrifice for me.
Cảm ơn Chúa về tất cả những sự hy sinh của Ngài cho con.
And now fix your eyes on Jesus.
Bây giờ hãy tập trung vào Chúa Giêsu.
Become like a child.
Hãy trở nên như một đứa trẻ.
Don't make it hard.
Đừng có khó khăn quá.
Picture yourself as about 8 years of age with Jesus.
Tưởng tượng như mình mới 8 tuổi ở với Chúa Giêsu.
Maybe just put your hand in his hand as you walk along.
Chúng ta hãy đặt tay của mình trong tay Chúa và đi bộ với Ngài.
And you look up and say, Jesus, do you love me?
Hãy nhìn lên Chúa và hỏi, Chúa ơi, Ngài có yêu con không?
And then you tune to spontaneity.
Hãy đón nhận những cái ý tưởng chợt đến.
And whatever spontaneous thoughts or pictures are coming back, you write them down.
Và cứ mỗi ý tưởng chợt đến hay là một cái hình ảnh nào, hãy viết xuống.
Be an 8-year-old child.
Hãy trở nên một đứa trẻ 8 tuổi.
Keep a smile on your face.
Hãy cứ cười tươi.
Just relax.
Hãy yên nghỉ ngơi.
And whatever's coming, write it in faith.
Điều gì đến, hãy viết xuống trong đức tin.
I want you to take about 5 minutes to write.
Hãy để khoảng 5 phút viết xuống.
And then when we're done writing, we'll share together in small groups of two.
Và khi viết xong thì chia sẻ với một nhóm 2-3 người.
And some of you could even come to the front and read what God gave to you.
Và có ai đó muốn đến lên để chia sẻ cho cả nhóm.
Father, I ask for the anointing of the Holy Spirit.
Lạy Cha, con xin sự sức dầu của Đức Thánh Linh.
To rest upon each person.
Bao phủ trên mỗi chúng con.
Let Jesus come alive.
Xin cho Chúa Giêsu trở nên sống động.
Let them see him.
Để họ được thấy Chúa.
Let them hear his voice.
Để họ nghe tiếng Chúa.
And let them just write down what he's saying to them.
Và để cho họ có thể viết được những gì Chúa phán với họ.
And Lord, we thank you for what you do.
Chúa, chúng con cảm ơn Ngài về những điều Ngài đã làm.
In Jesus' name.
Trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.